Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Relationship Cure của nhà tâm lý học John Gottman với sự cộng tác của John DeClair, là sách kỹ năng quan hệ dựa trên nghiên cứu tâm lý và quan sát tương tác hàng ngày. Cuốn sách không chỉ nhắm đến hôn nhân, dù đây là trọng tâm nghiên cứu nổi tiếng của Gottman, mà còn mở rộng sang quan hệ với con cái, cha mẹ, bạn bè và đồng nghiệp. Mục đích của sách là giải thích vì sao những khoảnh khắc rất nhỏ, như một câu hỏi vu vơ, một ánh nhìn hay lời kể ngắn về ngày làm việc, lại có thể quyết định cảm giác gần gũi hoặc xa cách. Khung tư duy trung tâm là lời mời kết nối cảm xúc, tức những tín hiệu ta gửi đi khi cần được chú ý, xác nhận, yêu thương hoặc đồng hành. Qua chương trình 5 bước, sách hướng người đọc nhận diện các tín hiệu này, hiểu cách phản hồi của mình và xây dựng thói quen giao tiếp giàu thiện chí hơn. Đây là một cẩm nang thực hành kết hợp diễn giải dễ hiểu, ví dụ minh họa, bảng tự đánh giá và bài tập. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lời mời kết nối cảm xúc là đơn vị nhỏ nhất, tạo nên sự gắn bó. Ý tưởng đặc trưng nhất của The Relationship Cure là lời mời kết nối cảm xúc. Gottman dùng khái niệm này để chỉ mọi hành động nhằm tìm kiếm sự chú ý, sự khẳng định tình cảm hoặc một phản hồi tích cực từ người khác. Lời mời có thể trực tiếp như hỏi xin lời khuyên, đề nghị được giúp đỡ. Nhưng thường nó rất kín đáo, như chỉ cho người kia một điều thú vị, thở dài, đặt một câu hỏi nhỏ hay bình luận về thời tiết. Điều quan trọng là nội dung bề mặt không phải lúc nào cũng nói lên nhu cầu thật. Đằng sau câu nói về một bài báo có thể là mong muốn được trò chuyện. Đằng sau sự cáu kỉnh có thể là cảm giác bị bỏ rơi hoặc quá tải. Vì vậy, kỹ năng cần thiết không phải chỉ là nghe từ ngữ, mà là nhận ra ý định kết nối nằm trong từ ngữ, giọng nói, nét mặt và hoàn cảnh. Khung này làm thay đổi cách nhìn về quan hệ. Sự thân mật không chỉ được tạo ra bởi những cuộc nói chuyện sâu sắc hoặc dịp đặc biệt. Nó được tích lũy từ vô số lần con người cho nhau thấy rằng tín hiệu nhỏ của bạn vẫn được tôi nhận thấy. Khi các lời mời liên tục bị bỏ qua, người đưa ra lời mời có thể giảm dần nỗ lực và quan hệ trở nên lạnh nhạt dù không có xung đột lớn nào xảy ra. Thứ hai, phản hồi hướng về nhau quan trọng hơn việc luôn nói điều hoàn hảo, theo Gottman, sau mỗi lời mời kết nối, người nhận thường có 3 hướng phản hồi cơ bản. Hướng về nhau là phản hồi có quan tâm, thừa nhận hoặc tham gia vào điều người kia đang chia sẻ. Quay lưng là phớt lờ, đổi chủ đề, tỏ ra không chú ý hoặc không phản hồi. Chống lại là đáp trả bằng khó chịu, chế giễu, chỉ trích hoặc phòng thủ. Sự phân biệt này hữu ích vì nhiều tổn thương trong quan hệ không bắt đầu bằng hành vi rõ ràng là thù địch. Chúng thường hình thành từ chuỗi phản hồi dửng dưng khi một người thấy mình phải tự mang mọi niềm vui, lo lắng và suy nghĩ riêng. Hướng về nhau không đòi hỏi phải đồng ý với mọi điều, giải quyết ngay mọi vấn đề hay luôn sẵn sàng bất kể hoàn cảnh. Một câu hỏi tiếp nối, một cái gật đầu hoặc lời hẹn nói chuyện vào lúc phù hợp cũng có thể là sự hướng về nhau nếu nó truyền đạt sự tôn trọng. Ngược lại, đáp lại quá máy móc hoặc miễn cưỡng không tạo ra kết nối thật. Sách nhấn mạnh rằng chất lượng của những phản hồi nhỏ tạo nên bầu không khí cảm xúc chung. Khi người ta tin rằng mình có thể đưa ra lời mời mà không bị xem thường, họ dễ chia sẻ hơn, hợp tác hơn và ít diễn giải tiêu cực về nhau hơn. Đây là cơ chế nền tảng cho niềm tin trong cả quan hệ thân mật lẫn quan hệ công việc. Thứ ba, 5 bước chuyển cảm nhận mơ hồ thành kỹ năng giao tiếp có thể luyện tập. Giá trị thực hành của cuốn sách nằm ở việc biến một ý tưởng quan hệ khá quen thuộc là hãy quan tâm đến nhau hơn thành một quy trình có thể quan sát và rèn luyện. Chương trình 5 bước bắt đầu từ việc khảo sát phong cách kết nối của bản thân. Người đọc được khuyến khích nhận ra mình thường đưa ra lời mời trực tiếp hay gián tiếp, có dễ tiếp nhận sự chú ý hay không và thường phản ứng thế nào trước tín hiệu của người khác. Các bước tiếp theo liên quan đến việc hiểu thế giới cảm xúc của mình, nâng cao khả năng đọc tín hiệu cảm xúc, học cách biểu đạt rõ hơn, rồi thực hành phản hồi theo hướng kết nối. Cấu trúc này có lý vì một người khó đáp lại tinh tế nếu không nhận ra cảm xúc của chính mình hoặc nếu chỉ hiểu lời nói theo nghĩa đen. Các bảng câu hỏi và bài tập trong sách không thay thế trị liệu, nhưng giúp người đọc biến ấn tượng chung chung thành dữ liệu tự quan sát. Chẳng hạn, thay vì kết luận rằng bạn đời vô tâm, người đọc có thể xem xét cụ thể những lời mời nào thường bị bỏ lỡ, chúng được đưa ra trong bối cảnh nào, và phản ứng nào khiến cuộc trao đổi trượt sang căng thẳng. Cách tiếp cận này khuyến khích trách nhiệm hai chiều. Nó không quy mọi vấn đề về tính cách cố định, mà tập trung vào các mẫu tương tác có thể điều chỉnh qua sự chú ý, ngôn ngữ rõ ràng và thực hành lặp lại. Thứ tư, cảm xúc, sự thấu hiểu và trạng thái tinh thần quyết định cách ta đọc người khác. The Relationship Cure đặt kỹ năng kết nối trong bối cảnh rộng hơn của năng lực cảm xúc. Gottman không xem giao tiếp chỉ là chọn đúng câu chữ. Cùng một lời nói có thể được tiếp nhận rất khác, tùy người nghe đang căng thẳng, xấu hổ, phòng thủ, buồn bã hay cảm thấy an toàn. Bởi vậy, sách hướng người đọc chú ý tới cảm xúc của bản thân, đồng thời tập đọc các dấu hiệu phi ngôn ngữ và cảm xúc của người đối diện. Đây là điểm quan trọng vì nhiều cuộc cãi vã nổ ra khi một bên phản ứng với cách diễn đạt, còn bên kia đang cố truyền đạt một nhu cầu chưa nói rõ. Việc nhận ra cảm xúc không đồng nghĩa với đoán mò hoặc cho rằng mình biết chắc người khác nghĩ gì. Nó đòi hỏi thái độ kiểm tra lại bằng những câu hỏi bình tĩnh như xác nhận xem người kia có đang cần được lắng nghe, cần giúp đỡ hay chỉ cần được thừa nhận hay không. Sách cũng đề cao việc tạo bầu không khí biết ơn và đánh giá cao. Khi sự chú ý chủ yếu hướng vào lỗi lầm, các tín hiệu trung tính dễ bị đọc thành tiêu cực. Ngược lại, thói quen ghi nhận điều đáng quý làm tăng khả năng diễn giải thiện chí. Tuy nhiên, sự thấu hiểu không có nghĩa là xóa bỏ ranh giới. Phản hồi có kết nối vẫn có thể đi kèm việc nói rõ giới hạn thời gian, nhu cầu riêng tư hoặc bất đồng. Điểm cốt lõi là không biến giới hạn thành sự khước từ con người của đối phương. Cuối cùng, khung lời mời kết nối áp dụng rộng, nhưng không phải giải pháp cho mọi tổn thương. Một ưu điểm rõ rệt của sách là phạm vi áp dụng vượt khỏi hôn nhân. Trong gia đình, cha mẹ có thể nhận ra một đứa trẻ đang mời kết nối qua việc khoe đồ vật, kể chuyện lặp lại hoặc cư xử khó chịu khi thiếu sự quan tâm. Trong tình bạn, việc nhớ và hỏi lại về điều người kia từng chia sẻ cho thấy sự đáp lại có chủ ý. Ở nơi làm việc, lắng nghe một đề xuất, phản hồi lịch sự hoặc ghi nhận đóng góp có thể cải thiện cảm giác hợp tác. Dù vậy, áp dụng rộng không có nghĩa là mọi mối quan hệ đều giống nhau. Một đồng nghiệp không cần mức độ thân mật như bạn đời và một quan hệ thiếu an toàn cần giới hạn rõ ràng trước khi tăng cường cởi mở. Sách hữu ích nhất khi được hiểu như công cụ cải thiện những tương tác thông thường trong các quan hệ có thiện chí cơ bản. Nó không nên được dùng để yêu cầu một người phải luôn đáp ứng mọi nhu cầu, chịu đựng sự kiểm soát, bạo hành, khinh thường kéo dài, hoặc tự nhận trách nhiệm cho hành vi gây hại của người khác. Ngay cả trong quan hệ lành mạnh, phản hồi, hướng về nhau cần đi cùng nhịp sống thực tế. Có lúc người ta bận, mệt hoặc cần ở một mình, khác biệt nằm ở cách truyền đạt điều đó, ví dụ thừa nhận lời mời và hẹn một thời điểm cụ thể để quay lại cuộc trò chuyện. Cách đọc cân bằng này giữ được tinh thần kết nối của Gottman mà không biến nó thành nghĩa vụ phải luôn hiện diện. Kết luận, The Relationship Cure phù hợp với người muốn hiểu rõ vì sao các quan hệ có thể xa cách dù không có biến cố nghiêm trọng, đặc biệt là các cặp đôi, thành viên gia đình, bạn bè thân thiết và người làm việc trong môi trường cần hợp tác. Người đọc sẽ nhận được một ngôn ngữ cụ thể để gọi tên những khoảnh khắc kết nối thường bị xem nhẹ. Thay vì chỉ nói rằng cần giao tiếp tốt hơn, sách chỉ ra cần chú ý đến tín hiệu nào, nhận diện các kiểu phản hồi ra sao, và vì sao sự dửng dưng lặp lại có thể bào mòn cảm giác được trân trọng. Các câu hỏi tự đánh giá và bài tập cũng khiến nội dung dễ chuyển thành quan sát hàng ngày, thay vì chỉ dừng ở lời khuyên đạo lý. Điểm khác biệt của cuốn sách trong dòng sách về quan hệ là sự tập trung rất rõ vào vi mô của tương tác. Nhiều sách nhấn mạnh tình yêu, cam kết, giải quyết mâu thuẫn hoặc tiết lộ nội tâm. Gottman nhấn mạnh rằng nền tảng cho những việc lớn ấy thường được xây từ những lần đáp lại nhỏ và đều đặn. Cách tiếp cận này vừa thực tế, vừa có cơ sở từ truyền thống nghiên cứu của ông về quan hệ đôi lứa, đồng thời được diễn giải để dùng cho nhiều bối cảnh khác. Tuy nhiên, người đọc nên tiếp nhận sách như một hướng dẫn phát triển kỹ năng trong các quan hệ tương đối an toàn, không phải công thức thay thế cho hỗ trợ chuyên môn khi có bạo hành, sang chấn sâu sắc hoặc xung đột nghiêm trọng. Với giới hạn đó, đây là cuốn sách có giá trị lâu dài vì nó giúp biến sự quan tâm thành hành vi cụ thể, có thể nhận ra và lặp lại. Nếu bạn muốn ủng hộ John Gottman PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!